các bạn thân mến. Rạng ngày thứ Bảy, 21 tháng 7 vừa qua, cả thế giới như lên cơn sốt với quyển sách cuối cùng trong tập truyện Harry Potter của nhà văn nữ người Anh Joanne Rowling, là sự háo hức và niềm vui của không biết bao nhiêu độc giả. Tập truyện cũng là nỗi lo của không biết bao nhiêu phụ huynh và tín hữu Kitô, cũng như những người còn thao thức trước đời sống tâm linh và đạo đức của con cái và giới trẻ nói chung. Một lý do rất đơn giản. Tập truyện gợi lên mối nguy hiểm của trò ma thuật, vốn đã nhận chìm nhân loại trong u mê tâm tối của quyền lực sự giữ. Theo tạp chí Sức Khỏe và Đời Sống, thì ở buổi bình minh của văn minh nhân loại đã tràn ngập ma thuật của các phù thủy. Trong một tài liệu cách đây hàng trăm năm của một du khách người Ả Rập, người ta thấy mô tả tỉ mỉ một buổi hành lễ tại Trung Hoa. Trước đám đông, một phù thủy dùng một quả cầu gỗ có buộc dây thừng và ném nó lên cao. Quả cầu bay cao và biến mất, chỉ còn lại sợi dây treo lơ lửng. Phù thủy sai một cậu bé bám vào sợi dây để leo lên trời. Chỉ ít phút, cậu bé cũng biến mất. Tộc trưởng suy nghĩ và nói một điều gì đó với phù thủy. Lập tức, phù thủy dùng dao cắt đứt dây và cắt rời từng phần cơ thể của cậu bé đang rơi xuống đất. Quang cảnh đẫm máu làm cho những người chứng kiến kinh hãi. Nhưng sau đó, tộc trưởng lầm rầm khấn vái điều gì đó, và các bộ phận của cậu bé liền dính lại với nhau. Kinh Mật Tông của Phật giáo cũng nói đến việc các pháp sư thu hút đám đông và làm họ mất hút. Những người theo môn phái tu luyện này thừa nhận sức mạnh của bùa chú, pháp thuật, và cho rằng chúng góp phần tạo nên niềm tin tôn giáo. Tại Ai Cập thời cổ, người ta cũng dùng pháp thuật để chiếm được lòng tin của công chúng. Sách Xuất Hành cũng ghi lại tài biểu diễn của các pháp sư để thi tài với ông Mô-sen. Tại Phi Châu, Nam Mỹ ngày nay, vẫn còn nhan nhản các pháp sư chuyên biểu diễn những màn ma thuật rùng rợn. Riêng tại Việt Nam, thời xa xưa, các pháp sư cũng có nhiều quyền năng kỳ lạ. Họ có thể gọi âm binh, luyện bùa ngải để tác hại trên người khác. Dĩ nhiên, dưới ánh sáng của khoa học, chúng ta biết được rằng nhiều ma thuật chỉ là những màn ảo thuật. Nhưng bên cạnh những màn ảo thuật ấy, vẫn còn cả một thế giới bị đặt dưới sự điều khiển của quyền lực tối tăm. Câu chuyện của Harry Potter có thể là một điển hình. Quý vị và các bạn thân mến, không phải vô lý mà vào tháng 3 năm 2003, trước khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã lên tiếng cảnh cáo về những mối nguy hiểm của tập truyện Harry Potter. Trong một lá thư viết cho một tác giả người Đức, Đức Giáo Hoàng tương lai đã nói như sau: có những sự thu hút huyền ảo mà khó ai có thể nhận biết ra được, bởi vì chúng có một ảnh hưởng và một sự tàn phá rất sâu sắc về đức tin Kitô giáo nơi các tâm hồn non dại, trước khi các tâm hồn non dại ấy có được cơ may để phát triển một cách đúng đắn. Trước hết, nhân vật Harry Potter được trẻ em say mê tôn thờ, nếu đánh giá theo các chuẩn mực đạo đức, chỉ là một đứa trẻ vô đạo. Cậu bé đã hăm dọa tống tiền ông chú của mình, rồi dùng những thủ đoạn lừa đảo và lật lọng miễn là đạt được mục đích của mình. Cậu thường tìm cách nói dối để chạy tội, và thường nung nấu ý tưởng trả thù tất cả những bạn học địch thủ nào của mình. Cậu rất căm ghét kẻ thù của mình. Người đọc chẳng bao lâu nhận thấy rằng trả thù là con đường duy nhất để giải quyết các xung khắc trong cuộc sống. Rõ ràng là trong tâm tưởng của mình, tác giả Rowling luôn tìm cách giết hại những kẻ thù của mình. Bà khinh bỉ những người thuộc dòng họ Dursley chỉ vì họ quá mập. Bà lên án các thân thể vụng về của những học sinh nào chống lại Harry Potter. Say mê chạy theo các trò pháp thuật của Harry Potter, hẳn các độc giả trẻ thơ cũng sẽ được khuyến khích để hành động theo bản năng, thay vì suy nghĩ theo lý trí để phân biệt điều thiện với điều ác. Nói cách khác, tác giả Rowling không hề nêu lên vấn đề luân lý và đạo đức trong cách hành xử của trẻ em. Với bà, dường như chỉ có một sức mạnh để giải quyết mọi vấn đề, đó là ma thuật. Không cần phải phân biệt thiện ác, không cần biết đến khía cạnh luân lý và đạo đức, cho nên con người cũng chẳng màng đến quyền năng của Thiên Chúa. Đây vốn là cơn cám dỗ mà ở bình minh của lịch sử, nhân loại đã phải đương đầu với. Loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống để chỉ biết dựa vào sức tự nhiên của mình. Và đó chính là chiến thắng của ma quỷ. Trong cuốn sách có tựa đề Một người bị quỷ ám kể về câu chuyện của mình, linh mục Gabriele Amorth, chuyên gia trừ quỷ của giáo phận Roma, đã cảnh báo rằng con người thời đại đang mất dần ý thức về sự hiện hữu của quyền lực ma quỷ. Và kết quả là càng ngày càng có nhiều người trở nên yếu nhược trước sức mạnh của ma quỷ, vốn đang tìm cách làm cho suy yếu và hủy hoại tâm hồn con người. Lạy Chúa Giêsu, trong kinh Lạy Cha, Chúa dạy chúng con cầu nguyện: Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, nếu không có ơn Chúa, chúng con chẳng làm được việc gì, nhất là chiến đấu chống lại những sức mạnh của tâm tối và sự dữ.
Bọn ai còn biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi, trùng trùng sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ lại con biết theo ai bên đời kia.